Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thăm tặng quà Tết tại xã Tân Yên. Tháng 1, thu hút đầu tư tăng thêm 630 triệu đô la Mỹ. Nhiều bất cập trong triển khai hệ thống thông tin ngành dọc cần được tháo gỡ. Phát triển sản phẩm du lịch OCOP gắn với giá trị văn hóa làng nghề gốm Phủ Lãng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng 1 tháng 2 tại xã Tân Yên đã diễn ra chương trình thăm tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động và các hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Dự và trực tiếp tặng quà có đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương. Tại chương trình, 400 suất quà đã được trao cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300.000 đồng. Cũng trong dịp này, 100 suất quà được trao tặng cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Yên, góp phần giúp các gia đình đón Tết đầm ấm đầy đủ hơn. Những năm qua, mặc dù chịu tác động của khó khăn kinh tế và thiên tai, song với sự quan tâm của các cấp, các ngành, hoạt động công đoàn trên địa bàn tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều chương trình thiết thực chăm lo đời sống công nhân lao động. Chương trình thăm tặng quà tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn đối với người lao động và các hộ nghèo, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia mỗi dịp Tết đến xuân về.
Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm chúc Tết và trao quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Recession New Material Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Recession New Material Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ năm 2021, là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất ván ốp sàn, hiện tạo việc làm ổn định cho khoảng 1.800 lao động. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công đoàn công ty đã phối hợp tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Ân Đảng với nhiều hoạt động thiết thực. Tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đã trao 100 suất quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà chúc Tết doanh nghiệp. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong duy trì sản xuất, tạo việc làm, chăm lo đời sống người lao động, đồng thời khẳng định tỉnh Bắc Ninh luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển ổn định lâu dài.
Sáng 1 tháng 2, Liên đoàn Quần vợt Pickapoo tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đổi mới, hợp tác, phát triển. Dự đại hội có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Sĩ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong những năm qua, phong trào tập luyện môn quần vợt Pickapoo tiếp tục được duy trì ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Liên đoàn Quần vợt Pickapoo tỉnh Bắc Ninh đã khai thác mọi tiềm năng trong xã hội để xây dựng phát triển phong trào và nâng cao trình độ quần vợt Pickapoo của tỉnh. Thiết lập và tăng cường giao lưu với các tỉnh, thành phố trong cả nước về quần vợt, nhiều giải quần vợt Pickapoo được phối hợp tổ chức thành công, thu hút đông đảo vận động viên tham dự. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Liên đoàn Quần vợt Pickapoo tỉnh đặt mục tiêu xây dựng và phát triển phong trào rộng khắp toàn tỉnh. Quan tâm phát triển phong trào đối tượng thanh thiếu niên để tạo nền tảng cho việc tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao cho tỉnh. Chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên tham dự các giải thi đấu quốc gia, khu vực, phấn đấu giành từ 3 đến 5 huy chương các loại trở lên. Tổ chức tốt các giải quần vợt Pickapoo trong hệ thống của tỉnh. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn Quần vợt Pickapoo tỉnh Bắc Ninh khóa 1 gồm 25 ủy viên. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn. Phát biểu bế mạc đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Pickapoo tỉnh nhấn mạnh thành công của đại hội lần thứ nhất có sự quan tâm động viên của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, câu lạc bộ quần vợt Pickapoo trong tỉnh, nhấn mạnh thành công của đại hội là nguồn sức mạnh để ban chấp hành khóa mới phấn đấu, tạo sân chơi bổ ích cho những người yêu thích bộ môn quần vợt Pickapoo trong tỉnh. Qua đó góp phần phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, làm phong phú đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.
Bắc Ninh cam kết luôn đồng hành cùng công ty FII trong phát triển sản xuất thông minh, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chăm lo đời sống người lao động. Đó là nhấn mạnh của đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Đại hội Đoàn kết FII 2025. Đại hội do công ty FII Foxconn Industrial Internet tổ chức chiều mùng 1 tháng 2 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Ninh. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh khẳng định, từ khi đầu tư vào địa phương năm 2017, FII đã trở thành đối tác chiến lược, có đóng góp quan trọng vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển công nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Hiện nay, FII có gần 1,3 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư với 4 pháp nhân, diện tích sản xuất 117 ha, tạo việc làm cho khoảng 60.000 lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đặc biệt, doanh thu năm 2025 tăng 80% so với năm 2024, cho thấy năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đồng thời phối hợp chặt chẽ với FII trong đào tạo nguồn nhân lực, nhất là các lĩnh vực tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và vận hành nhà máy thông minh. Tỉnh cũng cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số, phát triển hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao, kết nối doanh nghiệp địa phương vào chuỗi cung ứng và quan tâm bảo đảm an toàn, phúc lợi, đời sống cho người lao động. FII Việt Nam đang giữ vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp AI với nhiều sản phẩm kết nối, chuyển mạch AI tiên tiến được sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu đi toàn thế giới. Đặc biệt, nhà máy FII Bắc Ninh đã trở thành nhà máy thông minh Lighthouse đầu tiên tại Việt Nam, được cộng đồng quốc tế ghi nhận trong lĩnh vực sản xuất thông minh và phát triển bền vững. Năm 2026, FII sẽ tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm chiến lược, đẩy mạnh đầu tư, chuyển đổi số và xây dựng các nhà máy xanh hiện đại có sức cạnh tranh quốc tế. Trong khuôn khổ đại hội, FII đã tổ chức nghi thức kick-off FII Rising the Future, vinh danh các công nhân viên gắn bó lâu năm và những cá nhân tiêu biểu cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật.
630 triệu đô la Mỹ là tổng nguồn vốn thu hút đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh bổ sung tăng thêm vào địa bàn tỉnh ngay trong tháng 1 năm nay. Kết quả này đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong công tác thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Ninh trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng. Nguồn vốn thu hút đầu tư trong tháng 1 của hơn 60 dự án gồm cả trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó cấp mới 33 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 500 triệu đô la Mỹ, gồm 18 dự án FDI và 15 dự án trong nước. Bên cạnh các dự án thu hút đầu tư mới, tỉnh Bắc Ninh cũng đã chấp thuận điều chỉnh tăng vốn cho hơn 30 dự án, phần lớn là các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, nguồn vốn tăng thêm hơn 100 triệu đô la Mỹ. Các dự án chấp thuận mới và tăng vốn liên quan đến sản xuất chip bán dẫn, dây cáp điện tử chuyên dụng, sản xuất pin lithium ion, linh kiện điện tử, cơ sở lưu trú, cho thuê nhà xưởng, hạ tầng khu công nghiệp. Năm 2025, toàn tỉnh thu hút được khoảng 18,6 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Riêng thu hút vốn FDI, tỉnh Bắc Ninh hiện đứng thứ hai cả nước. Chiều mùng 2 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp trong quý 4 năm 2025 và tháng 1 năm 2026. Dự kiến tại hội nghị này, tỉnh sẽ trao quyết định chấp thuận giấy chứng nhận cho 5 dự án hạ tầng khu công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 11 dự án và tăng thêm cho 13 doanh nghiệp với tổng nguồn vốn hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết hơn về nội dung này trong chương trình tiếp theo. Chương trình xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác.
Chiều 1 tháng 2, Ủy ban Bầu cử tỉnh phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức bàn giao danh sách hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031. Thực hiện luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cùng các văn bản hướng dẫn của Trung ương, công tác tiếp nhận hồ sơ người ứng cử trên địa bàn tỉnh được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện tại Sở Nội vụ, Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến 17 giờ ngày 1 tháng 2 năm 2026. Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận tổng cộng 27 hồ sơ. 100% hồ sơ được cập nhật đầy đủ trên hệ thống quản lý thông tin bầu cử. Toàn bộ số người ứng cử đều do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu, không có trường hợp tự ứng cử. Thành phần người ứng cử cơ bản bảo đảm cơ cấu theo quy định gồm đại biểu lãnh đạo chủ chốt, đại biểu chuyên trách, đại biểu trẻ, đại biểu nữ và đại diện các lĩnh vực công tác. Đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 154 hồ sơ, giảm 1 người so với kết quả hiệp thương lần thứ nhất. 100% hồ sơ đã được cập nhật trên hệ thống thông tin bầu cử. Thành phần người ứng cử đại diện đầy đủ các khối đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan tư pháp, doanh nghiệp và tôn giáo, đồng thời bảo đảm cơ cấu kết hợp về độ tuổi, giới tính và thành phần xã hội theo định hướng chung. Nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các phòng và từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định về các nhiệm vụ trọng tâm và chương trình công tác năm 2026. Theo đó, năm 2026, Trung tâm xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng đề án vị trí việc làm theo hướng rõ người, rõ việc, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trung tâm tiếp tục triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới theo lộ trình của các bộ ngành trung ương, tổ chức tập huấn bài bản trước khi vận hành, xây dựng tài liệu hướng dẫn trực quan, đồng thời bố trí lực lượng kỹ thuật hỗ trợ 24/7 nhằm bảo đảm quá trình chuyển tiếp thông suốt, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đẩy mạnh đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, phấn đấu duy trì và nâng cao bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trên môi trường điện tử, đưa Bắc Ninh nằm trong nhóm 5 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo ngành dọc của các bộ ngành chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, qua thực tiễn vận hành, bên cạnh những ưu điểm nhất định, hệ thống này đã bộc lộ một số bất cập. Trước tình hình đó, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động nghiên cứu, đánh giá toàn diện, kịp thời có báo cáo và đề xuất kiến nghị gửi chính phủ nhằm triển khai hiệu quả mô hình giải quyết thủ tục hành chính tập trung. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thiên Thanh, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bắc Ninh đang sử dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của 8 bộ ngành để tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, nhiều thủ tục hành chính chưa được cấu hình đầy đủ quy trình điện tử, một số hệ thống hiện vẫn chưa hoạt động ổn định, thường xuyên xảy ra lỗi kỹ thuật. Chị Nguyễn Thị Minh Châu, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh nói:
cái đường truyền mạng nó cũng không được nhanh lắm, nhiều lúc cán bộ hay là công dân nộp hồ sơ trực tuyến ở nhà thì gặp khó khăn là không nộp được hồ sơ ngay, có những bộ hồ sơ thì phải nộp đi nộp lại một vài lần thì mới truyền được đến đích để cán bộ hành chính công tiếp nhận được thủ tục.
Do phải đăng nhập vào nhiều hệ thống khác nhau đã gây khó khăn trong việc cấu hình quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với cán bộ quản trị hệ thống, đặc biệt là ở cấp xã. Bên cạnh đó, công tác tổng hợp theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ cũng gặp nhiều hạn chế. Điều này ảnh hưởng đến khả năng chủ động đôn đốc, theo dõi, giám sát và kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Mặt khác, khi các hệ thống vận hành độc lập còn khiến các thủ tục hành chính mang tính đặc thù của địa phương, nhất là thủ tục liên thông giữa các sở ngành và các cấp chính quyền gặp nhiều khó khăn. Chị Nguyễn Thị Mai, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Trước đây tôi chỉ cần truy cập vào một tài khoản admin để thống kê và báo cáo, thống kê những cái số liệu báo cáo và theo dõi tình trạng hồ sơ của toàn bộ phường, thì bây giờ tôi lại phải truy cập vào cổng giao diện của 8 bộ để có thể thống kê được số liệu thủ tục hồ sơ, thủ tục hành chính nộp về phường ạ.
Trao đổi thêm với phóng viên, ông Hoàng Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ:
hiện tại là chúng muốn làm được cái việc đó, muốn quản lý được thì chúng tôi lãnh đạo của Ủy ban phường sẽ phải vào tất cả hơn 10 cái hệ thống khác nhau của các bộ ngành triển khai. Rất là khó khăn trong việc tổng hợp cái dữ liệu, bởi vì là như vậy là đang quản lý theo cái chiều dọc và đang chưa có cái công cụ để quản lý theo cái chiều ngang thì gây cái khó khăn.
Trước thực tế đó, Bắc Ninh đã nhận diện vấn đề này từ rất sớm và kịp thời có báo cáo, kiến nghị gửi các cơ quan trung ương ngay trước và sau khi hệ thống chính thức triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó, việc xây dựng hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính được tỉnh Bắc Ninh đặc biệt quan tâm, tham mưu đề xuất nhằm khắc phục các bất cập về kết nối liên thông, đáp ứng yêu cầu đặc thù địa phương và tạo giao diện thống nhất giữa các hệ thống. Về điều này, ông Nguyễn Ngọc Nam, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Ninh cho biết:
đưa kiến nghị những cái chức năng mang tính chất là cơ bản và cấp thiết nhất để chúng ta có thể giải quyết được những cái bất cập. Và thứ hai là chúng tôi cũng có những kiến nghị mang cái tính chất là xây dựng để làm sao vừa triển khai thành công được các hệ thống của các cái cơ quan trung ương, thế nhưng lại có thể là phát huy được tối đa các cái lợi thế đặc thù của tỉnh.
Để triển khai hiệu quả mô hình giải quyết thủ tục hành chính tập trung, tỉnh Bắc Ninh sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, tập trung mọi nguồn lực và sẵn sàng đăng ký tiên phong tham gia thử nghiệm hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hoàn thiện mô hình và làm cơ sở nhân rộng trên phạm vi cả nước.
Thưa quý vị, được thiên nhiên ưu đãi, những năm qua xã Đại Sơn được biết tới với thương hiệu sản phẩm OCOP 3 sao táo Đại Sơn nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất theo mô hình kinh tế xanh. Đến nay, người trồng táo ở Đại Sơn đã có thu nhập ổn định, nhất là vụ táo xuân. Sau đây là phóng sự của phóng viên Ngô Hùng, mời quý vị cùng nghe. Đây là mô hình trồng táo theo tiêu chuẩn Việt Gáp của gia đình anh Đặng Phúc Tài, người dân tộc Dao ở thôn Đồng Băm, xã Đại Sơn. Từ đồng đất cằn cỗi không mang lại hiệu quả kinh tế, tuy nhiên với bàn tay cần cù trong lao động và biết áp dụng khoa học kỹ thuật nhiều năm qua, mô hình trồng táo của gia đình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cây táo trở thành cây trồng chủ lực để nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Anh Đặng Phúc Tài, thôn Đồng Băm, xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh nói.
Hiện tại bây giờ táo thì cũng là thu nhập cho bà con cũng ổn định. Tại vì là mấy năm trước là nó cũng nghèo khổ. Bây giờ thì có táo thì bà con nó đỡ hơn nhiều.
Còn đây là lời của ông Vi Văn Phúc, thôn Đồng Chanh, xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Mà sau khi được đảng, chính quyền quan tâm là đưa cây táo về cho bà con canh tác, chăm sóc. Thì sau khi bà con được học khoa học kỹ thuật thì bây giờ nói chung là cây táo là cây chủ lực của địa phương. Buôn bán ở các nơi đến tận nơi lấy, bà con rất là phấn khởi.
Cũng như nhiều người dân trong thôn, ông Chu Đức Hào, thôn Đồng Cẩy, không khỏi vui mừng khi vụ táo chuẩn bị cho thu hoạch vào đúng dịp Tết Nguyên đán. Dù sản lượng năm nay không nhiều, tuy nhiên nhờ chăm sóc tốt nên sản phẩm cho chất lượng tốt, mẫu mã đẹp nên được giá. Trung bình táo Đại Sơn có giá bán dao động từ 30 đến 40.000 đồng một kg, có thời điểm lên tới 50.000 đồng một kg nên nhiều hộ đã có điều kiện sắm sửa Tết. Ông Chu Đức Hào, thôn Đồng Cẩy, xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi nói.
Trồng vài chục cây táo thì có thể mỗi cây táo người ta thu nhập từ 20-30 cân trở lên, cứ mỗi cân là cứ bình quân là 20.000 thôi, cũng đã là thu nhập cao rồi. Cho nên cây táo hiện nay được xác định là cây chủ lực. Đấy, cái việc xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu vùng xa và nâng cao đời sống vật chất của nhân dân.
Chị Lương Thanh Tuyền, trưởng thôn Đồng Cẩy, xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Từ thu nhập về cây táo thì Tết này thì bà con nhân dân sẽ có những cái khoản chi phí về đi mua sắm cái đồ Tết, khuyến khích bà con thì cũng áp dụng những cái khoa học kỹ thuật vào làm vườn.
Hiện nay tổng diện tích trồng táo của xã Đại Sơn trên 190 ha với năng suất chất lượng vượt trội. Loại quả này đã tạo dựng thương hiệu trên thị trường, giúp người nông dân nâng cao thu nhập. Do ảnh hưởng của thời tiết nên sản lượng táo của địa phương năm nay giảm so với mọi năm và đạt khoảng 3.575 tấn quả. Với giá bán ổn định, hiện nay thương hiệu táo Đại Sơn được người tiêu dùng ưa chuộng, đặc biệt khi địa phương chú trọng tới việc tiêu thụ trên các sàn giao dịch thương mại điện tử. Ông Hoàng Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Trong thời gian tới là chúng tôi sẽ dành một nguồn lực phù hợp để quảng bá tiêu thụ táo Đại Sơn thông qua các cái kênh mạng xã hội, có cái sản phẩm hệ thống siêu thị. Thế và đặc biệt là chúng tôi mời những doanh nghiệp có uy tín, có năng lực đến để bao tiêu sản phẩm cho táo đại nhân dân và quan nhân dân xã Đại Sơn từ năm 2006. Thế và thông qua không gian trưng bày quảng bá này thì các doanh nghiệp cũng đã cam kết là trong thời gian tới là sẽ tiêu thụ với cái giá ổn định cho người dân trồng táo của xã Đại Sơn.
Về xã Đại Sơn, trong những ngày này, không khí vui tươi phấn khởi ngập tràn các thôn xóm, bản làng vùng sâu vùng xa. Diện mạo của một địa phương miền núi vốn gặp nhiều khó khăn đang đổi thay từng ngày. Những khu vườn táo xuân đang bước vào chính vụ đã mang lại niềm tin và trở thành động lực để nhân dân các dân tộc phát huy tiềm năng, thế mạnh vươn lên phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương ngày một phát triển.
Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ 2026, theo kế hoạch từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 19 tháng 3, toàn tỉnh dự kiến trồng hơn 13.000 cây xanh tại nhiều khu vực công cộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi đầu xuân. Toàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch trồng trên 13.000 cây xanh trong dịp lễ phát động. Các loại cây được lựa chọn chủ yếu là cây bóng mát, cây cảnh quan và một số loại cây lâm nghiệp. Địa điểm trồng tập trung tại khuôn viên cơ quan, trường học, khu dân cư, các tuyến giao thông, khu công nghiệp và khu vực công cộng. Lễ phát động Tết trồng cây gắn với phong trào trồng cây phân tán đầu xuân nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm đủ nguồn cây giống chất lượng. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở gieo ươm trong tỉnh đã sản xuất trên 7 triệu cây giống phục vụ trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2026, góp phần xây dựng Bắc Ninh ngày càng xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.
Thời điểm này, tại các công trường xây dựng trên địa bàn tỉnh, các chủ đầu tư và đơn vị thi công đang tập trung cao độ nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công khoa học với quyết tâm không lãng phí một ngày làm việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Tại khu dân cư số 13 thuộc phân khu số 3 phường Tân Tiến, những ngày giáp Tết, không khí lao động trên công trường đang diễn ra hết sức khẩn trương. Chủ đầu tư cùng các đơn vị nhà thầu đã bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học bám sát tiến độ từng hạng mục. Với diện tích quy hoạch trên 33 ha, kinh phí xây dựng hạ tầng gần 800 tỷ đồng, dự án hoàn thành sẽ đáp ứng trên 500 lô đất ở và 118 lô đất ở biệt thự. Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Giám đốc Công ty Đại Hoàng Sơn thông tin thêm.
Công tác quản lý công trình thì bên công ty có ban quản lý dự án. Còn về phía bên nhà nước thì có ban quản lý dự án của nhà nước. Đó là ban quản lý dự án của thành phố Bắc Giang cũ ngày xưa, bây giờ thuộc ban dân dụng của tỉnh. Các khâu giám sát thì phải đúng theo thiết kế, đúng theo quy trình, nếu có phát sinh gì là đều phải có ba bên thiết kế rồi tư vấn giám sát và chủ đầu tư và nhà thầu để là cùng phối hợp làm theo đúng kỹ thuật.
Tại dự án khu nhà ở xã hội Tùng Bách, phường Phương Liễu, trong suốt quá trình triển khai dự án, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhất là biến động giá vật liệu xây dựng, song chủ đầu tư và các nhà thầu vẫn chủ động tháo gỡ, tổ chức thi công khoa học, bám sát tiến độ. Với tổng diện tích xây dựng trên 100.000 m², quy mô xây dựng gồm 4 tòa nhà, mỗi tòa 12 tầng, dự án hoàn thành sẽ cung cấp 914 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 3.000 người lao động. Sau hơn 1 năm triển khai xây dựng, đến nay dự án đã hoàn thành trên 90% khối lượng công việc. Bà Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tùng Bách chia sẻ.
Vẫn tiếp tục làm tăng ca trong kiếp và đã đạt tới khoảng 90%. Riêng tòa CT4 là đã nghiệm thu phòng cháy xong và chuẩn bị tới mấy ngày tới sẽ nghiệm thu tiếp thêm một tòa nữa. Còn hai tòa sau thì sẽ nghiệm thu vào ăn Tết xong. Qua Tết khoảng tháng 2 âm lịch là người dân có thể dọn vào ở.
Tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các chủ đầu tư và nhà thầu trên các công trường đang tạo chuyển biến rõ nét về tiến độ và chất lượng công trình. Đây là nền tảng để các dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Sau 3 tuần hoạt động thí điểm với nhiều ưu điểm, Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc vừa có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tuyến phố đêm Ngô Gia Tự đoạn từ ngã tư cổng ô đến khu vực cột cờ Bắc Ninh được hoạt động sau 22 giờ đêm vào tối thứ bảy hàng tuần, nhằm cụ thể hóa nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và thúc đẩy các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn và đề án của Chính phủ về phát triển kinh tế ban đêm tại Việt Nam. Tuyến phố đêm Ngô Gia Tự là tuyến phố đi bộ có chiều dài khoảng 400 m, chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng 1 năm 2026. Thời gian hoạt động xuyên đêm từ 18 giờ ngày thứ bảy đến 6 giờ sáng ngày chủ nhật hàng tuần. Mô hình hoạt động sử dụng tạm thời lòng đường và vỉa hè theo quy hoạch để tổ chức các gian hàng thương mại, ẩm thực và các khu vực biểu diễn văn hóa nghệ thuật. Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc cam kết triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý về an toàn và trật tự, vệ sinh môi trường và xây dựng lộ trình để các doanh nghiệp đầu tư bài bản, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng dịch vụ, đảm bảo chuyên nghiệp hóa. Việc tổ chức các tuyến phố đêm nhằm phát huy vị thế của phường Kinh Bắc là trung tâm kinh tế văn hóa của thành phố Bắc Ninh trước đây và thúc đẩy các hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế tư nhân, hình thành thói quen tiêu dùng và du lịch cho người dân địa phương cũng như cộng đồng chuyên gia quốc tế. Điều này giúp tối ưu hóa hạ tầng đô thị, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho lao động địa phương. Phố đi bộ cũng là nơi giao lưu văn hóa, nghệ thuật, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Theo kế hoạch, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức thiết thực, hiệu quả, bảo đảm chất lượng chuyên môn, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện đặc thù từng địa phương. Các chương trình nghệ thuật phải bảo đảm chất lượng nghệ thuật, nội dung tư tưởng, kịch bản, chương trình được thẩm định chặt chẽ, đồng thời tăng cường tuyên truyền lưu động, chiếu phim phục vụ nhân dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu công nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động thể thao quần chúng, trò chơi dân gian, môn thể thao truyền thống phù hợp phong tục tập quán địa phương. Trong lĩnh vực du lịch, yêu cầu triển khai các phương án phục vụ du khách bảo đảm chất lượng dịch vụ, chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực lợi dụng hoạt động du lịch để trục lợi. Công tác quản lý tổ chức lễ hội được thực hiện chặt chẽ, trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, không tổ chức lễ hội tràn lan, phô trương, gây lãng phí, tăng cường tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, triển khai đồng bộ các phương án, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ, cứu nạn, kịp thời ngăn chặn các hành vi mê tín dị đoan, cờ bạc trái hình, hạn chế việc đốt vàng mã, giải tiền lẻ không đúng quy định. Sau gần một tháng tranh tài, giải bóng đá Nam Thanh niên Công nhân Lao động tỉnh Bắc Ninh đã khép lại bằng trận chung kết và bế mạc diễn ra sáng mùng 1 tháng 2. Giải đấu năm nay có sự tham dự của 8 đội bóng thuộc các công đoàn cơ sở doanh nghiệp và đoàn thanh niên cơ sở trực thuộc tỉnh đoàn Bắc Ninh. Trong trận chung kết, hai đội bóng là FC Đồng Quan và FC Siflec đã cống hiến cho khán giả một trận đấu vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Kết thúc thời gian thi đấu chính thức với tỷ số hòa 4 đều, hai đội bước vào loạt sút penalty đầy may rủi. Và tại đây, phải đến loạt sút thứ 16, trận đấu mới ngã ngũ khi FC Sivaslek giành chiến thắng với tổng tỷ số 14-13 để lên ngôi vô địch. FC Đồng Quan giành huy chương bạc và FC Quế Võ 2 giành huy chương đồng. Giải bóng đá Nam Thanh niên Công nhân Lao động tỉnh Bắc Ninh do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tuần qua, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh đã có rất nhiều hoạt động trên các lĩnh vực tại tỉnh Bắc Ninh. Và sau đây mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số hoạt động nổi bật đáng chú ý.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa 19 là điểm sáng của cả nước trong các hoạt động, trong đó có việc phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm đại biểu, đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của địa phương. Đó là ghi nhận đánh giá của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tại hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ngày 29 tháng 1.
Tại tỉnh Thái Nguyên, Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ đã có buổi họp bàn triển khai bàn các biện pháp thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các tỉnh. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho rằng, việc hợp tác chuyển biến rõ nét nhất ở đầu tư hạ tầng. Ngoài ra còn các lĩnh vực khác như nông nghiệp, công nghiệp, du lịch cũng cần được tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số như nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đã đề ra.
Chiều 29 tháng 1, Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ lãnh đạo diện Trung ương quản lý chuyển công tác nghỉ hưu năm 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái tri ân, đánh giá cao những đóng góp và mong muốn các đồng chí chuyển công tác sẽ tiếp tục phát huy năng lực, uy tín là cầu nối giúp tỉnh Bắc Ninh trên con đường xây dựng và phát triển. Với các đồng chí về nghỉ hưu là tấm gương mẫu mực để con cháu và các thế hệ cán bộ công chức trẻ học tập noi theo.
Trong tuần, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh cũng đã tổ chức đi thăm tặng quà hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động và các đơn vị địa phương nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Các đồng chí mong muốn các địa phương, tổ chức, cá nhân nỗ lực phấn đấu, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, tham gia chương trình an sinh xã hội cùng vì mục tiêu chung làm cho cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn.
Dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm nay, toàn Đảng bộ tỉnh có 1.939 đảng viên được tặng, truy tặng huy hiệu Đảng. Đến dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên tại các địa phương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh tri ân những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành, đồng thời tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, bề dày kinh nghiệm, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ đảng viên trẻ, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tại hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương toàn quốc tháng 1 năm 2026, thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức, tỉnh Bắc Ninh có 102 điểm cầu kết nối với hơn 18.000 đại biểu tham dự.
Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự ra mắt mô hình điểm tổ dân phố số tại phường Nánh. Đây là địa phương đầu tiên trong tỉnh triển khai mô hình này nhằm cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và đưa các hoạt động hỗ trợ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đến gần dân hơn, dễ hiểu hơn, dễ làm hơn.
Cần phải quyết tâm cao, hành động khẩn trương, tập trung cao độ, chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ, giải quyết vướng mắc, giải phóng mặt bằng. Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan vào sáng 26 tháng 1.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức đón gần 3.700 hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương tại 9 địa điểm trong toàn tỉnh. Sau 2 năm rèn luyện, các hạ sĩ quan, binh sĩ đã trưởng thành về ý thức tổ chức và kỷ luật, tinh thần đoàn kết, tác phong công tác khoa học. Khi trở về địa phương, sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Hiện nay, bệnh do virus Nipah ghi nhận rải rác tại một số quốc gia, trong đó tại Ấn Độ đã có một số trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, tuy chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh, song đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhóm A. Bộ Y tế chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh ngay từ các cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, sẵn sàng các biện pháp phòng chống dịch.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây không mưa, trời rét hại về đêm và sáng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 10 đến 20 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét hại về đêm và sáng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 12 đến 20 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam tỉnh, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét hại về đêm và sáng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ phổ biến từ 12 đến 20 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Tú Anh và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.